chúng ta thì thường tu pháp môn tịnh độ, đại đa số như vậy. Tôi cũng nghĩ rằng ở đây thì cũng đại đa số hiện diện trong ngày hôm nay cũng là những người mà tu tịnh độ, nhập Phật, cầu vãng sinh. Tuy nhiên thì chúng ta cũng hiểu một vấn đề rằng là trong đạo Phật đó, là coi quan trọng nhất đó là về cái vấn đề mà là tín, là niềm tin. Niềm tin là căn bản. Nhưng mà niềm tin đó, thì là nó cũng có nhiều loại tin lắm. Mình nói ví dụ như là chính tín, mê tín, tà tín, cuồng tín, vân vân. Thì chẳng hạn như rằng là khi mà chúng ta nói tới tín thì trong cái pháp môn tịnh độ hoặc rằng là những người có tín ngưỡng theo tôn giáo nói chung đó, thì họ đều hiểu cái chữ tín một cách hết sức rằng là đơn thuần và giản dị. Tức là họ nghĩ rằng là tôi tin Đức Phật là đủ rồi, vậy là chính tín. Hoặc tôi tin có Chúa, có Thượng Đế, vậy đó là chính tín này. Họ nghĩ như vậy. Và nếu mà chẳng hạn như là tôi có một cái gì đó mà hơi hơi thắc mắc hoặc là nghi ngờ về Phật, về Chúa hay là về Thượng Đế, về đó vân vân, thì đó khi bây giờ tôi mới là người mà là không có đức tin. Và hoặc giả thì cái tin đó của tôi nó là một cái tin gọi là không thể gọi là chính tín được. Ở đây thì chúng ta có thể mình chỉ có bàn riêng về cái vấn đề là tín theo cái nghĩa của đạo Phật. Mà khi mình hiểu cái chữ tín theo cái nghĩa của đạo Phật thì mình cũng có thể hiểu được thế nào là chính tín, tại vì đạo Phật sẽ giải thích cho mình rõ ràng về thế nào là tín. Thì khi đó mình có thể nhìn bất cứ một cái đức tin nào ở cuộc sống này thì mình cũng có thể phán đoán được đó là chính tín hay là hay mê tín, hay cuồng tín, hay tà tín, vân vân. Thế thì nói một cách mà gọi rằng là nghiêm chỉnh một chút đó, thì đối với lại Phật giáo thì cho dù là chúng ta có thể tin vào Đức Phật đi chăng nữa cũng chưa chắc chúng ta chưa tin đâu. Tại sao? Thì nếu mà chúng ta tìm hiểu nó thì chúng ta cũng sẽ nhận ra. Bởi vì đối với lại đạo Phật thì thật ra một cái đức tin thuần túy gọi là chính tín, thì cái đức tin đó đó phải dựa vào những cái căn bản như thế nào. Chẳng hạn như chúng ta nghe Đức Phật khi ngài đến một địa phương thuyết pháp, và sau khi Đức Phật thuyết pháp rồi đó thì dân chúng ở địa phương đó đều tán thán, nói rằng là ngài nói hết sức là có đạo lý. Thế nhưng chúng tôi có một cái điều thắc mắc rằng là trước khi ngài tới đây cũng có rất nhiều vị đạo sư khác tới. Đạo sư ở đây là chỉ cho các giáo phái của Ấn Độ giáo tới đây thuyết giảng, và người nào thuyết nghe cũng có lý hết trơn. Vậy thì chúng tôi biết ngài, đây là một cái tâm trạng chung. Thì nói chung thì người Phật tử nghe pháp á, thì có thể nghe thầy này, thầy nọ, thầy kia, nghe rất là nhiều thầy. Thầy thì giảng về mật tông, thầy thì giảng về thiền tông, thầy thì giảng về tịnh độ, thầy thì mà giảng về tịnh độ cũng có khác nhau, giảng về thiền cũng có khác nhau, rồi giảng về mật cũng có khác nhau, tại vì mật cũng có rất nhiều tông phái, thiền cũng rất nhiều tông phái, tịnh không chia hẳn là tông phái nhưng mà cũng có khác xu hướng. Là bởi vì rằng là chúng ta cũng có thể thấy được rằng tịnh cũng có nhiều kiểu tu lắm. Tu lên hạ phẩm, tu lên trung phẩm hoặc tu lên thượng phẩm, thượng sinh ở trên thế giới phương Tây. Thành ra cái pháp tu nó cũng có khác, cho nên tổ sư tu tịnh khác với chúng ta, mà Bồ Tát tu tịnh độ cũng khác hẳn với chúng ta nữa, không có giống mảy may nào hết. Thế thì do vậy thì cái nào nó cũng có nhiều xu hướng ghê lắm. Và vì như vậy trong nội trong cái tịnh độ thôi cũng có nhiều xu hướng, rồi trong thiền tông cũng nhiều xu hướng, cho nên nhiều thầy nói nhiều xu hướng, rồi lại nhiều thầy của nhiều tông phái thuyết giảng nữa, cho nên nó càng rằng là minh mông. Và đối với lại người Phật tử thì thầy nào nói cũng có lý, thầy nào cũng nói có lý cả, thì đó là một cái tâm chẳng chung. Thế thì bây giờ cái dân chúng ở cái xứ này họ cũng nói với lại Đức Phật như vậy, họ cũng nói Đức Phật rằng là đạo sư nào đến đây thuyết pháp cũng có lý cả. Thế thì bây giờ chúng tôi biết ngày này, biết như ai đây hàm một cái ý nghĩa rằng là biết tin ai. Bây giờ Đức Phật dạy cho cách nghe ai, tức là một cách gián tiếp dạy cho mình cái cách mà tin ai. Thế Đức Phật nói rằng không nghe ai hết, mà cũng không có tin ai hết, mà chỉ nghe và tin vào những gì mà mình xét ra, mình thấy rằng là có lợi ích cho mình và cho mọi người. Thì Đức Phật nhấn mạnh như vậy, cho dù đó là một truyền thống đi chăng nữa, thế nhưng nếu mà nó có hại cho mình và cho người thì cũng đừng có nên nghe và tin. Cho dù á cái lời nói đó là của một người mình yêu thương hay là của một người yêu thương mình nói ra, mà nếu mình xét đoán đó, mà nó không có lợi cho mình và cho những người khác thì đừng nghe và đừng tin nó. Mà nếu lời nói đó có thoát ra từ một đấng đạo sư nào thì chăng nữa, bao quát cả Đức Phật, ý của Ngài và thầy của mình, nhưng xét ra mà nó không có lợi lạc cho mình và cho người, cũng đừng tin mình nghe. Mà cho dù lời nói đó được thốt ra từ cửa miệng của một người mình ghét hay một người ghét mình, nhưng mà mình xét ra nó có lợi cho mình và cho mọi người thì mình hãy tin mình nghe. Nếu một cái lời nói nào đó nó có thể thốt ra từ một kẻ ác hay từ ma vương đi chăng nữa, nhưng mà nếu xét ra nó có lợi cho mình và cho người thì mình nên nghe nó. Như vậy thì Đức Phật tổng kết mình là đừng nghe những gì mà nếu mình suy nghĩ mà nó đem đến cái hại cho mình và cho mọi người thì đừng tin nó, đừng nghe nó. Đừng nghe có nghĩa là không tin, không tin cho nên không nghe, không nghe cho nên không tin. Và hãy nghe và tin những lời nói nào mà nếu xét ra nó có thực lợi cho mình và cho tha nhân thì hãy tin đi, nghe. Như thế thì Đức Phật có ý nói như thế nào? Đức Phật có ý nói rằng trong bốn cái pháp mà Ngài dạy để cho một cái người học Phật đó, mà cái người học Phật đó sẽ tiến bộ, thì người học Phật đó phải học bốn pháp sau đây. Thứ nhất là y pháp bất y nhân, thứ hai là y trí bất y thức, thứ ba là y nghĩa bất y cú, thứ tư là y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa kinh. Thế Đức Phật nói rằng nếu mà mình nghe pháp học đạo mà lấy bốn thứ đó làm căn bản, làm nền tảng thì mình sẽ có khả năng giác ngộ mà đi vào cái con đường chính đạo. Thì ngay khi Đức Phật nói rằng là y pháp bất y nhân, thì ở cái câu mà đáp của Đức Phật đó rằng là chứng tỏ cái y pháp bất y nhân. Có nghĩa là thế nào? Là đừng y vào cái người nói đó mà tin nghe, mà hãy y vào cái pháp của cái người đó nói. Cho nên Đức Phật nói cho dù là thầy mình đi chăng nữa, nhưng mà nếu nói một lời nào đó mà mình xét ra thấy không có lợi cho mình và cho người thì đừng nghe và đừng tin cái lời nói đó. Như vậy chỉ dựa vào cái ý nghĩa của lời nói chứ không dựa vào người nói. Và giả sử những kẻ ghét mình hay kẻ địch của mình, nhưng mà nếu nó nói được một cái lời nào đó mà mình xét ra có lợi cho mình và cho người, thì mình hãy tìm để nghe lời nói đó. Do đó không dựa vào người nói, mà chỉ dựa vào cái pháp, cái lời nói đó. Không dựa vào người nói mà chỉ dựa vào lời nói. Nếu lời nói đó tốt đẹp thì còn thiên hạ thì đa số dựa vào người nói chứ không dựa vào lời nói. Cho nên nếu người tôi ghét, họ nói cái gì là chân lý tôi cũng bác hết. Họ nói rằng là trời đang còn mưa thì tôi cũng nhất định tôi nói rằng là trời đang nắng. Giả sử như trời đang còn nắng chang chang, họ nói trời nắng ghê lắm thì tôi lấy nước tạt ra ngoài đường, tôi nói đấy trời đang mưa. Thế nghĩa là tôi luôn luôn rằng là khi tôi nghe một lời nói nào đó thì tôi nghe con người chứ tôi không nghe cái lời nói đó. Cho nên mình chỉ nghe lời những người nào mình cảm tình, mà mình nghe lời nào đó của những người mà gọi rằng là thuộc về mình, mà mình bác bỏ toàn bộ những lời nói của mọi người khác. Thế vậy thì khi Đức Phật dạy mình là cho dù đó rằng là người thương mình hay là người ghét mình nói, mình cũng đừng có để tâm, mình chỉ để tâm sang cái lời nói đó nó có lợi cho mình hay cho người hay không, thì mình mới tiếp thu và mình mới nghe theo và tin đấy. Như vậy đó thì Đức Phật đó, khi cái câu đáp của Đức Phật đó trong đó đã hàm nghĩa chỉ cho mình cái vấn đề mình là y pháp bất y nhân. Cho nên mình có thể nghe một cái người bình thường được. Mình nói cái ví dụ khi nghe nó cũng có một cái điều giống như là ông Khổng Tử ông nói một câu rằng là tam nhân bộ hành tất hữu ngô sư hiên. Cứ ba người mà đi ngoài đường đó, mình cứ thấy ba người đi ngoài đường thì trong số ba người đó là có một người là có thể là thầy của mình được. Như vậy thì Khổng Tử có rất nhiều thầy, mà Khổng Tử thì lại được tôn là cái người có rất nhiều thầy đó thì lại được tôn là vạn thế sư biểu. Vạn thế tức là muôn năm, sư biểu là một biểu tượng của bậc thầy. Một người mà biểu tượng cho bậc thầy của muôn đời lại là một cái người mà ai ông ta cũng học cả. Còn cứ ba người đi bộ ngoài đường thì có một người nó là thầy của tôi. Tại sao? Thì Khổng Tử trả lời rằng là đối với những người thiện đó thì tôi học cái gương thiện của họ, đối với một kẻ ác đó tôi cũng học cái gương ác của họ. Nhưng mà đối với người thiện tôi học cái gương thiện tức là tôi làm theo, đối với kẻ ác tôi học cái gương ác đó là tôi tránh đừng làm. Thành ra kẻ ác cũng là thầy của tôi đấy, và người thiện cũng là thầy của tôi nữa. Thế thì Khổng Tử học được tất cả mọi người. Cho nên nói rằng là trạch thì thiện như tục chi, mà trạch thì ác như cải chi, tức là lựa cái thiện của người ta để học, lựa cái ác của người ta để làm gương, để đừng có làm như thế. Thì mình thấy như vậy, một đất nước nào họ bị xâm lược họ cũng khó chịu lắm, họ cũng phải kháng chiến chống lại ngoại xâm. Nhưng một khi họ hùng mạnh, họ cũng hay thích bị xâm lược. Và những người nào mà kháng chiến chống lại cái sự xâm lược của họ thì họ cho là giặc. Còn cái khi họ bị xâm lược, họ kháng chiến chống lại thì họ tự cho họ là anh hùng. Thành ra tại vì họ không có chịu học, giống như Khổng Tử, mình không muốn bị xâm lược, mình đừng xâm lược sự nào hết. Tại vì mình biết cái khó chịu của một dân tộc bị xâm lược, cái phiền não, cái nỗi khổ. Cho nên vì như vậy, sau khi mà mình có độc lập hay mình có phát triển đất nước, mình cũng tránh không xâm lược cái khác. Nó ví dụ như thế. Thế nhưng những cái bài học đó cả thế giới này ít có sự sở nào làm theo. Một người khi mình còn làm dân, mình bất mãn của cái chính quyền, nhưng mà khi mình lật đổ cái chính quyền đó, mình lên nắm chính quyền thì mình cũng y chang cái chính quyền trước, còn nhiều khi còn tinh vi hơn nữa. Tại mình bảo cái chính quyền trước nó chưa có đàn áp đủ sức cho nên mình mới lật đổ nó. Cho nên thì là bây giờ mình học cái bài học đó, học cái giờ đó, tức là mình phải gọi là đàn áp mạnh hơn nữa thì mình mới duy trì được. Thành ra con người trung quy lúc là họ học những cái pháp nào lợi mình, họ không học pháp lợi người. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nhấn mạnh là hãy nghe những lời nói nào, dù lời nói đó bất luận là của kẻ thù hay của bạn, của thân nhân hay là của người xa, của người thương mình hay của người mình thương hay của người mình ghét, mình đều phải lắng nghe và mình xem thế nào có lợi cho mình và cho người. Người ta chỉ lắng nghe những lời nào có lợi cho mình. Cái lợi của thế nhân đó là cái lợi cho mình, nó đi với lại cái vấn đề rằng là cái hại của người, người có bị hại mình mới có lợi. Cái lợi của đa số thế nhân suy nghĩ là như vậy, cho nên thế nhân ích kỷ, cho nên thế nhân không biết phục sự tha nhân, không biết hy sinh cho tha nhân. Cho nên vì vậy cái cuộc sống của thế nhân nó trở thành một cái đấu trường, người ta đấu đá thì chúng ta mình cũng nhìn thấy ngay chính bản thân của mình cũng phải đấu tranh vô cùng mình mới có thể sinh tồn. Mà mình đi làm mình cũng phải tháng này đấu tranh tháng khác, công ty này đấu tranh công ty khác, nhân viên ở trong tháng cũng đấu tranh với nhau. Đất nước nào cũng vậy, ở trong một đất nước cũng có đảng phái đấu tranh với nhau, rồi đất nước nó đấu tranh với một đất nước khác. Con người nó đấu tranh không ngừng, chỉ tại vì con người chỉ biết suy nghĩ có một điều, nó chỉ tin và nghe, chỉ tin và nghe cái gì có lợi cho chính bản thân mình. Cho nên chỉ tin và nghe những gì chỉ có lợi cho mình thôi, thì Đức Phật kết luận đó là tà tín. Đó là tà tín là bởi vì cái đó không có thực lợi cho mình và cho người, cho nên vì vậy cái mà mình suy nghĩ là có thể lợi cho mình, cái đó nó đưa đến vấn đề này, cả mình và người đều phải mệt mỏi vô cùng mới có thể sống được ở thế giới này, tại vì phải đấu tranh với nhau không ngừng, phải tranh giành với nhau không ngừng. Cho nên chính cái tin đó của đại đa số con người mà thế giới nó mới ra nông nỗi như ngày hôm nay, tức là đấu đá từ nội bộ cho đến bên ngoài. Sau đó mà Đức Phật mới phải nhấn mạnh rằng chỉ tin và nghe những lời nào đó có lợi cho mình và cho người. Tại vì đối với Phật pháp đó, cái lợi cho mình đó chính là gì? Cái lợi cho mình không phải là cái tranh đoạt được của người khác, mà cái lợi cho mình chính là cái mình có khả năng ban cho người khác, giúp cho người khác. Thì cái đó mới chính là cái lợi của tôi. Cho nên cái lợi mình phải đi đôi với cái lợi người. Một kẻ mà làm lợi được cho người thì kẻ đó làm lợi được cho mình. Nó cái ví dụ dễ hiểu. Nếu mình có thể nuôi được cả bao nhiêu người thì đương nhiên mình có khả năng nuôi mình. Cho nên những người mà chủ xí nghiệp, chủ hãng, những người đó họ có thể nuôi rất là nhiều người thì họ có thể nuôi được họ. Nhưng nếu một người mà chỉ nuôi được một mình phải dựa vào nhiều người khác và không thể nuôi được những người khác thì những người đó là mất mày, là cất cái. Thì cuộc đời nó là như thế. Cho nên nếu mình chỉ trau dồi cho mình một cái tính là chỉ có tôi thì cái tính đó sẽ đưa mình đến cái vận hạn của một người bần cùng ăn mày. Nếu mà mình luôn luôn nuôi dưỡng cho mình một cái đức tính rằng là làm thế nào mình có thể giúp ích được nhiều người thì mình nuôi dưỡng cho mình được một cái gọi là một cái phúc. Cái phúc đó sẽ đưa cho mình lại giàu có thì mình mới có thể lo được cho nhiều người và nuôi được cho nhiều người, mình mới có thể tính cho nhiều người. Còn một người ăn mày họ chỉ đủ sức tính cho chính bản thân họ mà thôi. Nhưng mà một cái người càng chủ một cái công ty càng lớn hay lãnh đạo của một xứ sở càng lớn thì đương nhiên họ lại càng phải có một cái tinh thần là làm thế nào phải lo liệu hết cho công nhân hay là cho quốc dân. Thì những người đó có đầu óc như thế, có đầu óc phải suy nghĩ như vậy. Cho nên một người lãnh đạo mà được tiếng hay thành công là chính là cái người mà gọi là làm sao cho cái đất nước đó nó mở mang thịnh vượng, dân chúng càng lúc đời sống càng được nâng cao. Thì như thế là họ phải nhìn vào cái lợi chung. Còn nếu họ chỉ nhìn vào một cái lợi riêng thôi thì họ rất là giàu, dân chúng thì vẫn nghèo mặt trịch. Và những người lãnh đạo này mà có tinh thần mà chỉ có lợi mình không thôi như thế, chung cục bị phê bằng một câu rằng là độc tài hôn quân thì bảo Chúa phải bị lật đổ và trước sau giặc bình. Và nó cũng mang đến cho một cái mình một cái kết quả trong người đó, một cái kết quả thảm hại. Thế cho nên cái lợi của đối với đạo Phật đó, cái lợi của mình khi nào phải đi đôi với cái lợi của người. Cho nên vì vậy Đức Phật nói là hãy nghe tin theo những lời dạy nào đó mà có lợi cho mình và cho người. Như vậy là Đức Phật đã dạy cho mình cái cách tin. Cách tin đó phải dựa vào cái vấn đề rằng y pháp chứ không y nhân. Để chúng ta nhớ như vậy, con người bị một cái bệnh nặng ghê lắm, khó bỏ ghê lắm, phải y nhân chứ không y pháp. Thế mà người phe tôi nói thì tôi tin, còn phe khác nói thì tôi không tin. Con người luôn luôn như vậy. Rồi vì như thế mà mới không tiến bộ. Rồi thế thì khi Đức Phật dạy cho mình tin và nghe như thế thì đương nhiên là Đức Phật dạy cho mình tin và nghe vào cái trí, tức là cái sự suy nghĩ. Tức là sau khi mình nghe thì mình phải tư duy và suy nghĩ xem là nó có lợi cho mình và cho người hay không. Tức là mình im, mình vận dụng cái trí tuệ của mình ra để suy nghĩ. Mà không chỉ có giảng gì, tức không sử dụng cái trí mà chỉ dùng cái thức, tức là có nghĩa rằng là nhận thức rằng đây là thầy tôi, đây là đồng bạn của tôi, họ nói thì tôi tin. Mà mình không có nhận thức bằng như thế mà mình chỉ nhận trí, tức là cái suy nghĩ xem nó có lợi cho mình và cho người hay không thì mình tin theo và mình nghe. Và rồi thì chính trong câu trả lời của Đức Phật đó lại tiếp cho cái điều thứ ba là ý nghĩa bất ý cú. Là mình phải y theo cái ý nghĩa của nó chứ không phải chỉ y theo cái công cú thôi. Tức là mình phải y theo một cái ý nghĩa. Nói cái ví dụ cái như thế này là chẳng hạn thì dù như bây giờ mình nghe Đức Phật dạy rằng là hãy tìm và nghe những gì có lợi cho mình cho người, đôi khi mình cắt xẻ mình bỏ cái lợi người đi thì chỉ có lợi cho mình. Thành ra hãy tìm đi, hãy nghe và tìm những gì có lợi cho mình. Thế cái đó là khắp thế giới mà Đức Phật không có bao giờ dạy một bất cứ một cái điều gì mà chỉ có lợi cho mình. Tại vì Đức Phật luôn luôn lấy sự lợi, cái tiền đề của sự lợi mình đó chính là cái sự lợi người. Không có một cái lợi của mình nào khác hơn được cái vấn đề là làm sao mình có thể lợi cho mọi người. Chỉ có cái con đường lợi người mới lợi mình thôi. Ngay chúng ta làm ăn buôn bán như vậy, là chúng ta cố gắng làm thế nào phục dịch cho tha nhân, tức là khách hàng. Và khi mình phục dịch tha nhân một cách hoàn hảo, tốt đẹp thì mình được lợi. Và nếu mình không làm được cái công việc mà là phục dịch cho khách hàng, tha nhân được lợi ích thì mình thất lợi. Cuộc đời còn như thế nữa mà, huống hồ là một người tu đạo. Cho nên thì như vậy, mình phải y vào cái nghĩa của cái câu cú đó, quan trí. Chỉ có trí thì mới nhìn ra được nghĩa rồi. Còn không thì mình cắt xén nó đi. Cho nên vì như vậy, mình vẫn tu theo đạo Phật nhưng mình vẫn ích kỷ. Nói ví dụ như mình tụng kinh, mình khi mình bất an mình tụng kinh dược sư để mình cầu an, mình cầu an cho mình. Còn khi mình an rồi thì mình giảng kinh dược sư một bên. Mình chỉ thấy được kinh dược sư trên vấn đề là lợi cho mình, mà mình không thấy kinh dược sư có lợi, không lợi cho thiên hạ nữa. Là bởi vì Đức Phật là một bậc đại y vương, Đức Phật chỉ bệnh mê cho nhất thiết chúng sinh. Chúng ta không tụng kinh dược sư, chúng ta cũng học cái pháp của Đức Phật dược sư để chúng ta tự trị bệnh cho mình và cho nhất thiết chúng sinh, trong số đó có cả thân phận quyến thuộc của mình. Mình nghĩ như vậy, mình chỉ nghĩ một cách giản dị rằng là kinh dược sư chỉ để cầu an, và khi nào mình bất an thì mình tụng đó để cho mình được an vậy thôi. Còn mình không nghĩ là thiên hạ luôn luôn bất an, tại sao mình không cầu cho thiên hạ. Cho nên mình tin dược sư mà tin theo lối ích kỷ, mà không có tin dược sư theo một cái lối gọi là lợi mình và lợi người, tức là tin theo chính tín mà vẫn tin theo mê tín tà tín. tức là chỉ có lợi cho mình mà thôi. Mình tụng kinh A Di Đà, mình niệm Phật, mình cầu nguyện vãng sinh chỉ cho mình thôi. Nhưng mà mình cũng nghĩ rằng là Đức Phật A Di Đà hiện thân của Ngài là để độ hết thảy chúng sinh, không phải chỉ độ riêng cho một người hay là một chủng tộc nào cả, mà Đức Phật A Di Đà là độ nhất thế chúng sinh. Tại sao mình không học Ngài cái pháp độ nhất thế chúng sinh? Dù mình gần Ngài đã lâu năm, dù mình hiểu danh hiệu của Ngài đã bao tháng ngày, dù rằng là mình lạy Ngài không biết bao nhiêu lễ, nhưng mình với Ngài vẫn cách xa nhau bởi vậy. Bởi một đẳng thì độ nhất thế chúng sinh, một đẳng thì không độ ai cả, cách quá nhiều. Một cái là độ vô lượng nhất thiết chúng sinh, một cái không độ một cái gì hết, thì hai cái đó nó xa nhau nghìn trùng. Và thế cho nên nói rằng là dù rằng là mình theo Đức Phật A Di Đà đi chăng nữa, nhưng mà chung cùng mình cũng phải thân phận với tuổi của Ngài. Tại vì sự nghiệp của Ngài, việc nhà của Ngài là độ chúng sinh, mình không tham dự trong đó. Mình không thể tham dự trong đó, cho nên mình cũng phải là quyến thuộc của Ngài, mình phải rằng là thánh chúng của Ngài. Cho nên như thế thì khi mà mình học A Di Đà hay là mình học dược sư, học mình học kinh điển của Đạo Phật, chung cùng mình vẫn không học đúng nghĩa của kinh. Mình chỉ học cú, tức là cú là nói sao, là nếu mà quý vị niệm Phật 10 tiếng trước khi chết thì quý vị có thể vãng sinh. Và mình chỉ có hành cái đó qua. Nếu quý vị thường xuyên niệm Phật thì quý vị vãng sinh, mình chỉ học và hành một cái đó thôi. Và như vậy thì tiến đến cái thứ tư gọi là bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa tức là cái ý nghĩa không có trọn vẹn. Cái ý nghĩa không trọn vẹn là ý nghĩa thế nào, là ý nghĩa không trọn vẹn, là một cái ý nghĩa chẳng có thực lợi gì cho mình và cho người. Tại vì mình chỉ có thực lợi bao giờ mình có thể làm lợi ích cho thiên hạ. Cho nên khi nào Đức Phật cũng đòi hỏi mình phát Bồ Đề Tâm, thể độ chúng sinh, Đức Phật khi nào cũng khuyến khích mình như thế. Cho nên Đạo Phật mới được gọi là Đạo Từ Bi. Thử hỏi nếu toàn thể những người quy y Đạo Phật của một người nào đó, cũng chỉ tôi thôi, chỉ một mình tôi thôi, thì Đạo Phật làm thế nào gọi là Đạo Từ Bi? Tại vì Từ Bi đâu có thể nói là tôi thương tôi, đó là Từ Bi. Từ Bi có nghĩa là tôi thương muôn loại, tôi thương tha nhân. Thế nhưng mình đến với Đạo Phật bao nhiêu lâu năm, Đạo Phật là một Đạo Từ Bi. Mình đến với Đạo Từ Bi bao nhiêu lâu năm, Từ Bi của mình được bao nhiêu gram? Hầu như là zero. Thế thì sự thực ra nói như thế thì mình đến với Đạo Phật, thế nhưng mà mình đến với một Đạo Phật bất liễu nghĩa, mà mình cũng phải đến với một Đạo Phật liễu nghĩa, là hiểu nghĩa một cách rõ ràng. Tức là mình đến với Đạo Phật là một Đạo Từ Bi, Đạo Phật là một Đạo Trí Tuệ, Đạo Phật là một Đạo Công Đức. Đạo Phật có ba điều nói trên: Trí Tuệ, Từ Bi và Công Đức. Ba cái đó tuy một mà ba, tuy ba mà một. Có được một là có được cả ba. Mà đó là cái con đường tu của Đại Thừa Phật Giáo. Tất cả Bồ Tát đều phải hội đủ ba điều đó: Công Đức, Trí Tuệ và Từ Bi. Nếu hội đủ đến được với Đại Đạo Phật bằng một tinh thần như vậy, thì mình liễu nghĩa là mình đến với một Đạo Phật liễu nghĩa, một Đạo Phật có lợi cho nhất thiết chúng sinh, một Đạo Phật đầy yếu tố của Từ Bi và Trí Tuệ. Còn bằng không thì chúng ta cũng quy đấy, cũng đến với Đạo Phật thật đấy, thế nhưng chúng ta đến với một Đạo Phật bất liễu nghĩa. Và nếu tất cả chúng ta cứ duy trì một cái đức tin cố, tức là một cái đức tin gọi là tà tín, là chỉ cho tôi thôi, thì như vậy thì Đạo Phật lâu ngày mất hết tính chất của Từ Bi và Trí Tuệ ở trong đó. Đạo Phật chỉ còn là một cái sự suy nghĩ cạn cợt chỉ biết cho mình, một sự suy nghĩ tai hại vô bờ là cho mình, và một cái tinh thần không có một mảy may Từ Bi nào hết, vì tôi trước đại. Do đó công đức là zero, chẳng có một mảy may công đức nào cả. Và nếu như thế thì đạo Phật có tồn tại ở thế gian này đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đạo Phật bất lưu nghĩa, chứ không phải là một đạo Phật lưu nghĩa. Tại đạo Phật không đủ khả năng độ chúng sinh, có từ bi đâu mà độ, có trí tuệ đâu mà độ. Đạo Phật nó chỉ có là một môi trường, giống như là một trường kinh tế, một trường thương mại, dạy cho mình cách làm giàu, chứ không dạy cho mình cái cách làm sao cho mình làm giàu. Mình đi học kinh tế, mình đi học thương mại, họ dạy cho mình cái cách làm sao để mình làm giàu. Bây giờ nếu mà chúng ta chùa chiền duy trì thì chùa chiền cũng chỉ thành một cái tôn giáo là lợi cho mỗi một cá nhân, chứ không phải lợi cho cả cái thế gian này như ý muốn của Đức Phật. Đức Phật xuất hiện thế gian này là muốn để độ chúng sinh, chứ không phải đó, để làm cho mỗi một chúng sinh có lợi, một cái lợi không thoát khỏi bệnh già chết, một cái lợi mà trước sau cũng chết thôi, cũng mất hết thôi. Bao nhiêu cái nguồn lợi mình có thể làm được trong cái đời sống của mình, chung cùng những cái lợi đó mình phải vứt lại hết. Và bây giờ từ thần tới đưa mình đi, mình mất sạch sạch sạch. Đức Phật cũng muốn như thế. Đức Phật cũng muốn cho chúng ta, nhất thiết chúng ta đều có một cái lợi lớn. Cái lợi lớn đó là thoát tầm mắt của tự thân, không còn có sự sinh tử, không còn có sự luân hồi khổ, không còn cái sự mà phải chịu những cái quả khổ do những cái nhân mê muội. Để Đức Phật vẫn có thể muốn nhắm vào những cái vấn đề đó. Cho nên vì như vậy đạo Phật được gọi là một cái tôn giáo, một cái pháp liễu nghĩa rõ ràng và lợi lạc cho mọi người. Và chính vì mình suy nghĩ theo đạo Phật mà mình mới khai mở cái trí, mình mới lìa cái thức, mình mới thường hiểu nghĩa mà bỏ cũ, mình mới thường rằng là y pháp mà không y nhân. Cho nên vì vậy Đức Phật nói rằng là cho dù rằng là lời nói đó là của Phật đi chăng nữa, nhưng mà nếu xét ra mà muốn lợi cho mình, cho người cũng đừng tin. Mà cho dù nó là lời nói của nghĩa là ma vương chăng nữa, nhưng mà nếu mà xét ra nó có lợi cho mình và cho người thì cũng nên tin. Nói như thế để Đức Phật không có dựa vào mình là Phật mà chúng sinh phải nghe, mà Đức Phật chỉ nói rằng là quý vị cứ nghĩ kỹ đi, cứ cái lời dạy nào đó mà có lợi cho người mà cho mình nữa thì hãy tin nghe. Và như vậy Đức Phật sẽ tự tin lại, bởi vì không một lời dạy nào của Ngài mà lại không có lợi cho người khi mình thực hiện cái điều đó. Cho nên chính vì như thế thì mình hiểu một khi mình thực hiện một lời dạy nào đó của Đức Phật, nhưng mà chỉ toàn vì mình thôi, thì đương nhiên khi đó mình đang còn rơi vào cái mà xa lìa cái chính tin, tức là tà tin. Đó là không tin, tức là tin sai chứ phải không tin. Thành ra tin tất cả Phật giáo đồ đều tin Phật, nhưng mà không phải tất cả Phật giáo đồ đều có chính tín. Tất cả người mà theo đạo Hồi, theo đạo Chúa, không phải là họ không có đức tin nơi thượng đế của họ, nhưng mà có một số không có chính tín, cho nên cũng làm náo loạn cái thế gian này. Cũng có một số chính tín và họ cũng trở thành những người mà gọi rằng là cao thượng, là bậc thánh nữa ở trên thế gian này. Chỉ riêng có một mình đạo Phật là chủ trương đến cái vấn đề rằng giải thoát cho nhất thiết chúng sinh, còn các tôn giáo khác thì không có cái tiêu chí đó. Mà tất cả các tôn giáo thì chỉ có một cái tiêu chí là mình có thể bác ái, mình có thể thương yêu kẻ khác, nhưng giới hạn trong nhân loại. Còn đạo Phật thì vượt một khóa con người hơn. Đạo Phật là đến với một loài, cho nên đến cả con thú mình cũng thương và mình cũng cứu và mình cũng giúp được. Cho nên cái tình thương của đạo Phật nó vượt qua ái. Vì vậy đạo Phật nó sử dụng cái từ bác ái. Bác là bao la, ái là thương, bác là rộng. Thành ra bác ái chỉ là một niềm yêu thương rộng lớn, còn đạo Phật là từ bi. Từ bi của đạo Phật nghĩa là gì? Không phải yêu thương thôi. Từ bi của đạo Phật không phải yêu thương. Từ bi của đạo Phật là từ năng giữ lại bi năng bản khổ. Bi là làm sao cho chúng sinh không khổ. Từ là làm sao cho chúng sinh được an vui. Mà không phải chỉ ái. Ái khổ lắm. Một khi mà một cái kẻ mà nói ví dụ bây giờ như chú Đại kia đi, chú Đại nhà mình kia hồi còn nhỏ chưa ái thì không có khổ, bắt đầu sinh tâm ái phải bắt đầu khổ. Cho nên Đức Phật nói do ái sinh ưu tư, do ái sinh khổ não. Không ái không ưu tư, không ái không khổ não. Bắt đầu ái là ngồi đứng không yên. Xong rồi ái không được thì giết người, giống ở Việt Nam bây giờ đầy dậy. Ái không được thì giết. Thành ra ái đi đôi với ác. Do ái mới ghen, ghen mới rạch mặt, mới tạt axit làm đủ thứ trò. Cho nên ái sinh ác. Cho nên người mẹ càng thương con chừng nào thì người mẹ đó càng ác đối với lại những đứa trẻ khác. Thường như thế. Cho nên đối với đạo Phật là không muốn nói đến chữ ái. Cho nên nếu một người nào từ bi đối với mình tốt hơn là người ta ái mình, tại người ta ái mình ta dễ sinh ác. Còn người ta từ bi đối với mình á, mình an toàn. Nếu người ta từ bi đối với mình á, thì người ta tìm cách làm cho mình đừng khổ mà làm cho mình được vui. Còn ái á là nó ích kỷ, nó nói nó ái mình nhưng mà thiệt ra nó ái nó, bởi vì mình không như ý nó thì nó xóa bỏ mình trên cuộc đời này. Thành ra cái người ta nói người ta ái ai nhưng mà thật ra là người ta ái người ta. Đó. Anh đừng tưởng bở nghe ái thế là sung sướng hả? Mà khi thật ra nghe ai nói ái rồi là phải giật mình, phải suy nghĩ lại. Đó. Đúng rồi, ái là có điều kiện, cũng được đủ điều kiện như vậy là coi chừng tai họa nó sẽ đến. Thành ra ái nó là một cái gì mà gọi là phiền não khổ sở thế. Anh là từ bi. Thành ra nếu người nào có, người ta có nói với mình, chúng ta đây một Phật giáo đồ có học được, người nào nói người ta ái mình mà họ không, tôi không cần. Bạn ái tôi, bạn có từ bi với tôi không? Nếu bạn từ bi với tôi thì ok. Còn nếu bạn ái tôi thì thôi, tôi là bạn ái một chỗ rồi, tôi cái chỗ này không có, không có ái ở trong đó. Chỉ có từ bi thôi. Cho nên đối với lại đạo Phật đó, thì đạo Phật nhìn nhất thiết chúng sinh từ bi. Mà cái từ bi đó phải đi đôi với chữ bình đẳng mới đúng là từ bi. Còn nếu từ bi phi bình đẳng thì từ bi nó là ái. Có nghĩa là tôi chỉ từ bi với con cái của tôi thì từ bi với vợ chồng của tôi từ bi với gia đình của tôi từ bi với lại chủng tộc của tôi thôi. Cho nên tôi từ bi, tôi càng từ bi với những người đó thì người nào lúc tới những người mà tôi từ bi là coi chừng chừng nào tôi sẽ khai sát giới. Thì như thế đó thì tôi trở thành ái rồi chứ không phải từ bi. Cho nên từ bi bình đẳng đối với nhất thiết chủng tộc, đối với nhất thiết gia đình, đối với nhất thiết chúng sinh. Thành ra cái từ bi đi bên bình đẳng. Nếu ái mà bình đẳng thì ái nó thành từ bi. Nếu từ bi mà phi bình đẳng thì từ bi nó thành ái. Cho nên đó là những cái mà chúng ta phải ghi nhận. Những người Phật tử sẽ bị lầm điều đó. Thế rồi như thế, một khi mà mình hiểu được bốn cái ý nghĩa mà Đức Phật nói rằng khi chúng ta nghe pháp chúng ta phải dựa theo bốn cái tinh thần nói trên đó, là ý pháp bất ý nhân, ý trí bất ý thức, ý nghĩa bất ý cố, ý liễu nghĩa bất ý bất liễu nghĩa. Nếu mà chúng ta ghi được bốn cái Đức Phật nói thì chúng ta giải được bốn cái tà y, chúng ta sẽ theo được bốn cái chính chính y. Mà con người thì thường bốn y bình thiện. Nếu mà chúng ta mà không gọi rằng là để tâm tư duy học Phật và suy nghĩ thì chúng ta thường rớt vào bốn cái gọi là tà y nói trên. Tức là chúng ta chỉ y nhân, chúng ta chỉ y thức, chúng ta chỉ y cố và y bất điều nghiệp. Mà nếu như thế thì chúng ta học Phật chúng ta vẫn bị rớt vào trong cái vấn đề gọi là học, lựa, chọn, tin, nghe toàn bộ bốn cái tà ý, mà không có vào bốn cái chính ý. Do đó mà Đức Phật mới nói như thế, là mình khác với lại Thượng Đế, là phải tin nghe cái Thượng Đế. Đây Đức Phật thì nói là y Pháp với y Nhân. Nhân là Phật, Pháp là những lời dạy của Ngài. Đức Phật bảo không cần phải y vào Ngài, y vào lời dạy. Nhưng mà tại sao? Tại vì Đức Phật thật sự Đức Phật lấy Pháp làm nhân, làm cho nên thân thật của Phật là Pháp chứ không phải là hình tướng. Nếu không có Pháp thì không có Phật, nếu không có Phật thì không có Pháp, cho nên Phật với Pháp là một. Nhưng mà muốn hiểu cái Pháp đó thì cần phải dựa vào nghĩa, dựa vào trí và dựa vào bất nhiêu nghĩa thì sẽ dựa vào cái Pháp nó trên được. Ngược lại, nếu muốn khai triển cái trí thì phải dựa vào Pháp, dựa vào nghĩa và dựa vào bất nhiêu nghĩa, thì cái trí đó mới là cái trí phán đoán chính xác. Mà nếu muốn hiểu nghĩa thì phải dựa vào Pháp, vào trí, vào liễu nghĩa, vân vân. Tức là dựa vào một cái thì nó năng sinh ra bốn cái. Thì khi mà mình hiểu như thế thì bây giờ đó mình có theo Đức Phật A Di Đà, mình cũng sẽ trở thành một cánh tay của Đức Phật A Di Đà, một con mắt của A Di Đà. Nếu như mà mình hiểu như thế thì mình có niệm Ngài Dược Sư, theo Ngài Dược Sư thì mình cũng trở thành một trợ thủ của Đức Phật Dược Sư. Và mình sau này cũng trở thành một người mà có thể chữa bệnh vô minh và bệnh khổ cho nhất thiết chúng sinh, như Đức Phật Dược Sư vậy đó. Cho nên một người đến bệnh viện có hai việc. Một là đến để chữa bệnh, một là đến để cho người ta chữa bệnh. Hai là đến để chữa bệnh cho người ta. Người đến để cho người ta chữa bệnh gọi là bệnh nhân, người đến để chữa bệnh cho người ta gọi là bác sĩ. Thì bây giờ chúng ta đến với Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư, và chúng ta có hai lối đến. Một lối đến là giống như người để được chữa bệnh, và một lối đến là để học Đức Phật cái pháp chữa bệnh, là trở thành bác sĩ, tức là Bồ Tát. Còn một lối đến là để chỉ chữa bệnh thôi mà không có học cái pháp chữa bệnh nào hết, cho nên vĩnh viễn không bao giờ trở thành bác sĩ. Cũng thế, nếu thế nhân chỉ đến với đạo Phật bằng một tinh thần của bất liêu nghĩa thì vĩnh viễn mình không bao giờ trở thành một Bồ Tát được hết. Và luôn luôn mình chỉ mãi mãi chỉ là một chúng sinh mà thôi. Cho nên chúng ta có hai lối đến với đạo Phật. Nhưng mà đại đa số thì đến với một tinh thần là cầu cứu, cũng giống như ở bệnh viện. Đại đa số đến với tinh thần cầu cứu, thiểu số đến với tinh thần để trị bệnh, để chữa trị bệnh cho thiên hạ, đó là bác sĩ. Cho nên trong một bệnh viện thì hàng ngàn bệnh nhân nhưng mà chỉ có vài chục bác sĩ. Vì vậy ở thế gian này cũng vậy, thế gian này đã như thế thì đương nhiên trong đạo cũng vậy thôi. Cho nên vì như thế mà có vô lượng vô biên chúng sinh mà chỉ có đó, một số Bồ Tát. Mà nếu mà chúng ta đến với lại chư Phật đó, mà đến với lại một cái tinh thần liễu nghĩa, một cái tinh thần gọi là dựa vào cái pháp, tức là học cái phương pháp, giống như là những người đến bệnh viện, đến trường thi học cái phương pháp chữa bệnh, thì những người đó trở thành bác sĩ sau này. Thì chúng ta có thể, thì chúng ta cũng sẽ trở thành Bồ Tát nếu mà chúng ta dựa theo những cái yếu tố đó tu tập. Thế thì như vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu là khi Đức Phật đáp cho cái dân ở cái làng này, đó là cái vấn đề rằng là hãy nghe và tin theo ai. Thì trong cái lời đáp đó của Đức Phật đã chỉ bày cho mình tứ y, và trong cái lời đáp đó của Đức Phật đó đã chỉ cho mình cái rõ ràng cái vấn đề rằng là cái quan trọng hơn cả đó chính là tin, hãy tin và hãy nghe theo những lời dạy nào, những nghĩa, ý nghĩa nào, những trí tuệ nào mà có thể làm lợi cho mình qua vấn đề làm lợi cho người, thì đó là liễu nghĩa đấy. Thành ra kinh điển như vậy, Đức Phật bảo y vào các kinh nào mà liễu nghĩa, tức là những kinh nào mà đưa người đến sự giác ngộ. Và khi mình theo đạo Phật như thế thì gọi là chứng tín. thì bây giờ mới gọi là chính tín được. Chứ không phải cứ chúng ta tin có Đức Phật, chúng ta biết lệnh Phật, chúng ta biết niệm Phật là chúng ta chính tín rồi. Mà chính tín là phải bao gồm cái ý nghĩa nói trên đó của tứ y và rồi hai nữa. Ê, trong đạo Phật lại bày cho chúng ta một cái lối chính tín. Chính tín đó là chúng ta phải có, khi nghe một cái lời dạy nào đó, chúng ta phải được, phải biết là gọi là chọn lựa cái lời nói, chọn lọc, lọc lựa cái lời nói nó qua ba lớp, gọi là thật, đức và năng. Nếu mà nó qua được hết ba cái ải nói trên nó thì chúng ta nên tin. Và nếu nó không qua được ba cái lớp ải nói trên nó, tức là đi. Thì thần tức năng nghĩa là gì? Trước tiên nó là thật, tức là một lời dạy nào đó mình phải nghe và mình nghĩ rằng là lời dạy đó có thật hay không, có thật hay không. Chẳng hạn thì dù bây giờ một người nào nó dạy mình, tôi dạy cho bạn một cái phương pháp mong được vãng sinh, là giết mấy người nào nó không chịu nhập Phật đi, thì mình phải nghe xem thì nó điều đó có thật không. Làm gì có thật chuyện đó, làm gì có chuyện mà giết hết, mà giết hết mọi người không chịu nhập Phật thì mình vãng sinh, thì quả tình mình cũng có khả năng vãng sinh. Nếu mình giết hết những người không nhập Phật, mình chắc chắn vãng sinh, nhưng mình vãng sinh xuống địa ngục, mà không phải là vãng sinh như thế thường. Rồi thì mình nghĩ nó có thật hay không? Nó có nhiều khi có những cái lời dạy nó không có logic gì hết trơn, tức là nó có thật, nó là ngụy tạo, ngụy biện. Nhưng mà mình phải nghe và mình suy nghĩ là nó có thật hay không, rồi sau đó mình mới suy nghĩ tới đức, nó có đức hay không. Đức nghĩa là gì? Đức chúng ta sẽ diễn giải cái đức rộng ra sau cái thời này, tôi nghĩ như thế, bởi vì nó sẽ cần thiết cho mình và mình sẽ hiểu một cách rõ ràng hơn. Ở đây tôi chỉ nói rằng đức bao hàm cái nghĩa là lợi mình và lợi người. Thì nó có đức hay không, nó có lợi mình và lợi người hay không? Nếu mà nó lợi mình và lợi người rồi, nó có thật rồi, rồi nó có đức, tức là nó có cái đó. Nếu nó có thật mà nó lại vô đức thì bỏ nó đi, tại vì giết hết những người không niệm Phật đi, bạn sẽ vãng sinh Tây Phương. Mình nói điều này chưa chắc có thật mà lại còn vô đức, tức là không có lợi mình và lợi người, cho nên vứt ngay, tức là nó thiếu đức. Rồi giả sử như một người dạy có đức rồi, tức là mình nghĩ nó có thực lợi cho mình và cho người. Rồi đến năng, năng tức là có khả thi không, có làm được không. Và nếu mà là khả thi thì nó qua lọt cái thứ ba. Khả thi ở đây mình đừng có lầm, mình đừng có y vào cái thức của mình, mà mình hết y vào trí của mình để mình hiểu cái chữ khả thi. Khả thi là có làm được hay không. Nhiều khi mình nói chuyện độ sinh là chuyện không làm được, tại vì tôi làm không được, cho nên chuyện độ sinh là chuyện bất khả thi. Thì cái đó là mình suy nghĩ theo không phải cái trí của mình, không phải cái nghĩa, không phải cái lưu nghĩa, mà mình y vào cái bất lưu nghĩa, tức là chỉ cho mình. Và nếu chỉ cho tôi thôi, làm sao tôi có thể làm lợi cho thiên hạ được, cho nên chuyện làm lợi cho thiên hạ bất khả thi đối với một kẻ ích kỷ. Đôi khi bây giờ nên mình nói vậy thì nó rằng là vô năng, tức là không tin. Mà mình phải hiểu rằng nó có khả thi, tức là nó làm được hay không, mà không phải mình chỉ suy nghĩ theo một cái lối bất nhất nghĩa, một cái lối ích kỷ của mình, hay là chơi chữ, tức là khả thi là làm được mà tôi làm không được, cho nên mình làm bỏ nó đi. Mà tôi phải nghĩ rằng là những cái đó là làm được, nhưng mà xưa nay tôi không dám làm và tôi không biết để làm. Còn cái vấn đề mà gọi rằng là thực sự là cái vấn đề mà là từ bi đối với thiên hạ, ai cũng có khả năng làm hết, nhưng mà không ai có khả năng làm cả, là chỉ bởi vì cái vấn đề rằng là mình quen theo lối mà tứ tại hy, tức là chỉ tôi thôi, chỉ tôi thôi, một người chỉ tôi thôi, thì người đó sẽ chối bỏ và từ chối mọi cái việc hy sinh một chút gì đó cho kẻ khác. Tại sao mình phải hiểu cái chuyện khả thi ở đây có nghĩa là như thế? Khả thi ở đây là khả thi cái chuyện mà có đức độ. Mà xưa nay nếu mà mình không làm thì những cái chuyện đức độ, mình bất khả thi cái chuyện đức độ, thì cái chuyện đó là một cái điều bất hạnh cho mình và cho những người xung quanh mình, bất hạnh cả cho gia đình mình, cho xã hội mình, cho quốc gia dân tộc của mình và cho cả thế gian này nữa. Tại vì xui vận mạnh cho tất cả những cái người nào mà có một cái người thân mà ích kỷ đến tổn thương. Cho nên chúng ta chẳng lạ gì mà bây giờ ở bên xứ, mấy cái xứ này nó tương đối còn ít, chứ còn bên xứ Việt Nam mà nếu chúng ta siêu mà đọc báo thì chúng ta sẽ thấy bây giờ. Nghĩa là con mà giết bố, giết mẹ, bóp cổ mẹ chết rồi thiêu sống ông bố tùm lum tà la ở trên mặt báo chí Việt Nam. Như cơm bữa, vợ giết chồng, vợ đốt chồng, chồng giết vợ, chặt xác rồi bỏ xuống cống, rồi vợ thì thiêu chồng khi chồng ngủ, rồi thì con thì phóng hỏa đốt cha khi cha đang ngủ trưa, rồi bố về rồi xách rửa rồi chém thằng con bất hiếu, cứ như thế mà đầy dẫy hết trơn. Thì như vậy phải là quả thực là bất hạnh cho chúng ta nếu chúng ta có một người chồng, một người vợ, một đứa con hay là một người thân bằng quyến thuộc nào như thế, hoặc một ông lãnh tụ như thế, thì quả tình là bất hạnh. Cho nên chúng ta mà đến với đạo Phật là cái cứu cánh của những người bước đến đạo Phật, không phải vì cho tôi, mà vì cho nhất thiết chúng sinh. Vì làm sao để tôi được một cái xưa nay tôi một người chỉ biết cầu xin, từ nay tôi sẽ xóa bỏ cái cảnh giới cầu xin của tôi để tôi trở thành một người bước chân vào cảnh giới mới, là cảnh giới ban bố, là tôi có khả năng giúp đỡ cho những người khác, và tôi rời khỏi một cái cảnh giới tôi chỉ là một kẻ cầu xin. Đạo Phật thực sự dạy cho mình không phải dạy cho mình cầu xin, mà Đạo Phật dạy cho mình là hãy lắng nghe và đáp ứng mọi cầu xin nào đó mà mình có khả năng ban bố. Và nhờ như thế thì mình mới có thể phát công đức, phát phúc. Tại sao? Vì nếu mà mình nghĩ chữ ký đó, mình càng cho ra, đối với người ích kỷ nghĩ mình cho ra là mình mất hết rồi, thành ra cho sâu lượng phải cất thì mình mới còn. Nhưng mình không hiểu được một cái nhân quả là ngay khi mình cho là lúc mình đang nhận vào. Cho nên mỗi khi mình muốn cầu an, cầu siêu gì đó, mỗi khi mình có một tai nạn nào đó, mình đi làm phước, mình chạy đi làm phước. Làm phước là làm gì? Là mình bố thí, là mình cúng dường, là mình phóng sinh để mình cầu cái phước cho mình. Thì bằng những cái thứ đó, nó phước nó trở lại cho mình. Thành ra mình mới đi làm phước. Thành ra cả thế giới này đều tin một điều rằng thế mình đi làm những chuyện đó là làm phước. Mà nói như thế có nghĩa là khi mình đang có phóng sinh á, là phải mình mất tiền đâu, là mình đang còn thu phước về. Khi mình bố thí không phải mình mất tiền đâu, mình cũng đang còn lấy phước về. Khi mình cúng dường không phải là mình mất tiền đâu, mình cũng đang còn lấy phước về. Mình đổi tiền bạc của cải ở thế gian này hoán chuyển thành phúc, phúc mang đi được sau khi chết, tiền bạc không mang đi được sau khi chết. Cho nên nếu mình muốn mang một cái sách để mà qua kiếp sau sử dụng, cái sách đó phải là sách phúc đức, gọi là phúc mang. Thì mình cầm cái phúc mang nó đi đó, mình mới qua cái kiếp sau mình đồng cái là mình sinh ra cái là con vua cháu chúa, hoặc là nhà giàu phú quý, thông minh trí tuệ nó có sẵn rồi. Còn nếu không, mình rơi rớt vào trong những cái ổ của đói khát như ở Phi Châu hay ở mấy cái nước nghèo này, tình cảnh nó bi đát vô cùng. Cho nên mình đừng quên như thế. Mình đừng quên rằng là trong khi mình thường xuyên bố thí phóng sinh cúng dường, đó là mình thường xuyên lấy phước vào mình, lấy phước vào mình đang nhận đấy chứ không phải mình cho đâu. Nhưng mà tại mình hiểu như thế, mình hiểu nhưng mà không hiểu tới nơi tới chốn. Mình hiểu cho nên mỗi lần mình muốn cầu phước thì mình mới lật đật chạy đi bố thí phóng sinh để mà lượm một chút phước. Chút phước đó chống cự lại nhất thời thôi, rồi sau đó thì không có phước được, thì phước đó chỉ hưởng được ngắn hạn thôi, tại vì phước ít quá, hưởng ngắn hạn. Hết phước thì lại gặp đủ thứ tai ương tật bệnh, rồi lại cuống cuồng chạy đi làm phước, chi bằng đều đặn cứ mỗi một tháng hay mỗi một tuần người ta đi, người ta làm phước đi, đều đặn như vậy. Trong cái lúc mà mình bình yên, mình làm phước, phước càng nhiều thì cái bình yên của mình càng dài, càng vững. Cho nên thì dù từ mỗi tuần hay mỗi tháng mình thì dù bây giờ nói mỗi tháng đi, bây giờ mỗi tháng mình tu bắt con trai một lần, rồi mình một lần phóng sinh, rồi một lần bố thí hay cũng dường gì đó tùy mình. Ở đây thì mình chỉ có mình khó khả năng làm mấy cái chuyện phước báo đó, trên thế mình ở xứ Á đó thì dễ. Xứ Á thì cái người nghèo khổ rất là đông, cho nên mình bố thí quá dễ. Mình chùa cũng nghèo nhiều ghê lắm, mình cũng có thể là cúng dường giúp đỡ mấy cái ngôi chùa nghèo này. Rồi thì phóng sinh ở xứ Á quá dễ, không ai cấm hết, không ai cấm đoán gì mình hết. Mà phóng sinh thì rẻ đúng chứ không có đắt như bên ở đây. Ở đây mình phóng được chục ký thì ở bên Á Châu mình phóng cả trăm ký. Anh ta ở Á Châu thì mình làm được những cái chuyện rất nhiều hơn. Thế nhưng mà mình cũng có đủ cách hết trơn. Hoặc là mỗi năm mình có đi chơi đi đâu đi ghé ở Á Châu mình thực hiện, hoặc giả rằng là đó, mình cũng có thể hỏi và mình giúp đỡ qua những cái mà từ thiện, hay là qua tất cả những cái người nào mà mình cũng quen biết, họ thường xuyên về đó, họ làm chuyện bố thí hay họ làm chuyện phóng sinh gì đó, thì mình nhờ họ làm luôn cho mình, mình đóng góp vào một phần. Ví dụ vậy thì mình cứ thường xuyên như thế thì cái phúc của mình đó, tháng nào mình cũng có bỏ nhà băng, tháng nào bỏ nhà băng cái tiền lời nó tăng, nó có cái phúc lợi nó tăng. Còn cái nào ở đây nó thì nào mà cần mới bỏ vô xài bố hết luôn dụng công đó. Thành ra chính vì cái lý lẽ nói trên đó, mình coi như mình đem tất cả những cái vật chất ở thế gian sẽ không đem được khỏi cuộc đời này, mình hoán chuyển nó thành phúc báo để mình có thể mang nó đi được. Thế thì nói cái vấn đề là khả thi là như thế, là mình có thể làm được hay không, tức là mình biến mình từ một cái người luôn luôn cầu luôn luôn xin, thì bây giờ mình tập biến mình thành cái người luôn luôn lắng nghe cái tiếng cầu mình để mà cho. Nó cũng giống như là mình học hỏi cái pháp của Hòa Thượng, lắng nghe cái khổ của thế gian, lắng nghe xung quanh để mà gọi rằng là mình có thể xoa dịu phần nào cho họ, mà tất cả những thứ đó mình cũng có mất. Ở cuộc đời này sinh ra là do những nhân quả tự nhiên, có người sinh ra là thông minh, giàu có, tướng mạo trang nghiêm, nó cũng nhất đều nhờ vào nhân quả cả, mà không phải là ngẫu nhiên. Tất cả những thứ đó chúng ta có thể tạo dựng được cho chúng ta trong tương lai bằng những hành động hiện tại của chúng ta. Như thế đó thì chúng ta phải tập một cách là làm sao chúng ta có thể khả thi những cái đức, những cái thật, và chúng ta phải tập cho chúng ta có một cái đức có thể khả thi làm được tất cả những chuyện mà tốt đẹp nói trên, biến nó thành một cái sự thật. Hiện tại thì phải nói là một điều rằng ngày xưa khi tôi cách đây gọi là 40 năm về trước, khi tôi còn là một chú sa di tu hành ở tại bên Việt Nam, thì phải công nhận rằng là Phật giáo đó, Việt Nam kém ghê lắm về cái phương diện là từ thiện xã hội, về phương diện xã hội từ thiện yếu kém vô cùng so với lại Thiên Chúa giáo. Ở bên Thiên Chúa giáo họ làm chuyện xã hội và từ thiện tích cực vô cùng, ở bên Phật giáo mình thì có vẻ hơi hờ hững, không để tâm tới. Mà lại mặc dù lại ngược lại, đạo Phật thì lại chủ trương từ bi. Ở bên Thiên Chúa thì họ bác ái, họ làm đủ mọi cái chuyện, rằng là họ làm cái chuyện cũng nhằm với cái mục tiêu là chính cái chuyện từ thiện đó mà họ thu thập được nhiều tín đồ. Thì con người ta đó, người ta tin đó, người ta có tin pháp tự nhiên nhân. Cho nên rằng là các vị linh mục hay các dì phước ở bên Thiên Chúa giúp đỡ người ta nhiều, thì người ta dựa vào người đó thôi, người ta theo người đó thôi. Còn người ta không cần biết cái pháp là gì hết trơn, người ta chỉ cần biết mà những người đó giúp người ta, thương mến người ta y vào nhân đó thôi. Còn mình tìm mấy người đó tin gì thì họ tin đấy. Thành thực ra rằng là người ta thống kê cho đến bây giờ nó thì đối với các nước Âu Châu với lại bên Bắc Mỹ thì tín đồ đạo Thiên Chúa giảm sút, nhưng ở các nước nghèo mới phát triển thì tín đồ đạo Thiên Chúa gia tăng. Cái thông kê mới thì gia tăng, nhưng mà ở mấy cái nước mà đã phát triển đó, thì số tín đồ của đạo Chúa giảm đi. Nhưng mà bây giờ đó thì ở Việt Nam đó, thì các chùa chiền lại tích cực làm chuyện xã hội và từ thiện, lại rất là tích cực, chẳng có thua kém một cái tôn giáo nào Việt Nam, nhất là Thiên Chúa giáo, mà có thể còn nói rằng là còn mạnh hơn nữa. Tại vì hầu như rằng là đại đa số các chùa chiền mà lớn hay là giàu có đều làm từ thiện cả, đều có phóng sinh, đều có nuôi người già, đều có phát trận vũ khí cho người nghèo, vân vân, đều có làm hết. Thì nếu mà có làm như thế đó thì mới gọi rằng là giúp ích lợi lạc cho tha nhân, và rồi thì tha nhân đó họ nương được thì họ mới nói thẳng ra, thì họ mới còn giữ gìn cái tín ngưỡng Phật giáo, còn nếu không thôi họ cải đạo hết. Đạo hôm qua gọi rằng là miếng cơm manh áo, nơi nào có cơm áo thì nơi đó đạo đó là lý tưởng thôi, đối với lại quần tài đa số quần chúng. Còn họ không nghĩ tới cái chuyện mà giải thoát, tại vì họ không bao giờ nghe đến hai cái từ giải thoát, chỉ có đạo Phật nhắc đến thôi, còn khắp trên thế giới này không có tôn giáo nào nói đến hai cái chữ đó hết. Và tất cả các tôn giáo á, thì lại chiếm tuyệt đại đa số đó. Những người có tin ngưỡng đạo Phật là đứng thứ yếu thôi, đạo Phật còn sau đạo Hồi, đạo Chúa, đạo Cơ Đốc, và thậm chí còn muốn sau cả Ấn Độ giáo nữa. Thành ra đạo Phật đứng cũng hàng năm, hàng tư, hàng năm gì, năm sáu gì đó, mà nghe đến cái chữ mà giải thoát thì lại nói thẳng thắn ra rằng là thì chỉ có Phật tử một bên đại thừa Phật giáo là thường nghe thôi, còn bên tiểu thừa thì cũng ít nghe. Thành ra mà bên đại thừa nghe chữ giải thoát, nhưng mà tuyệt đại đa số những người nghe chữ giải thoát nó không cầu giải thoát. Thì chỉ cầu con làm sao cho mình có một cái cuộc sống ở thế gian này có đầy ngũ dục, gọi là phúc mà thôi, mà không có suy nghĩ tới cái vấn đề gọi là giải thoát. Thế rồi khi mà đã suy nghĩ theo thật đức năng, thì suy nghĩ theo thật đức năng xong á thì mới tin, thì mới tin cái điều đó là chính xác. Thì khi tin điều đó là chính xác thì bây giờ mới bắt đầu tin thật đó. Nếu tin thật thì sẽ làm, còn nếu mà tin không có thật lắm thì không làm. Cho nên chúng ta tin cuộc đời này đó là cơm ăn áo mặc là trên hết, tin cuộc đời này đó là dục là trên hết, cho nên người nào cũng chạy theo những thứ đó hết, người nào cũng coi những thứ đó là ưu tiên, coi tiền tài danh vọng ăn ngủ là ưu tiên. Cho nên người ta thường thường gọi rằng là làm những cái gì ưu tiên nó trước, rồi những cái không ưu tiên thì tính sau. Vì lý lẽ đó, ngay cả Phật giáo đồ họ tu hành hay họ đạo cũng sau mấy cái kia trước, mấy thứ kia nó trước cái đã. Cho nên giả sử như nói rằng là hôm nay, một là mình đi tu bát quan trai, hai là mình đi làm cái bánh nào đó tiền vô, thì mình sẽ nói là đi làm cái kia trước để lấy tiền như ra. Còn cái chuyện mà tu học nó tính sau, luôn luôn như thế. Cho nên như vậy cái đức tin thì mình vào đạo, với cái đức tin thì mình vào dùng, cái nào mạnh hơn thì thấy rõ. Thành ra mình tin vào mọi cái dùng nhiều hơn, nên cái dùng nào cũng phương tiện. Còn đạo thì khi nào cũng là để khi nào thì lạnh. Thế nào lạnh thì tôi mới đi. Giả sử trời mà đổ mưa to hay là tuyết nhiều đó thì nó thôi. Đi đó mà thấy mệt lắm. Còn đạo thì bỏ sau. Nhưng mà đối với lại cái người mà có trí tuệ ấy, thì còn xả thân vì đạo như Đức Phật đổi cả thân của Ngài lấy hai câu kệ. Còn mình đổi một chút lái xe trong mưa lấy cả trăm câu kệ cũng không đổi. Đổi một cái là nằm nhà ngủ cho nó ngon. Với lại bao nhiêu câu kệ đó thì chọn cái mà ngủ cho ngon. Mà ngủ cho ngon cho đến thuộc diện là tài sắc danh thực tùy, gọi là ngũ dục là năm thứ mà chúng sinh nghiền như nghiền xì ke. Và tài đó là tiền tài, sắc đó là nhan sắc, danh đó là danh vọng danh tiếng, thực đó là ăn thủy ngủ. Thì con người chúng sinh là bị nghiện cái dục đó, cho nên vì vậy cái cảnh giới chúng ta Đức Phật mới gọi là dục giới. Đức Phật mới gọi là dục giới bởi vì con người sinh ra không ai sạch ai mê dục hết, mà tay nào cũng nghiện dục hết, phải có cái gen nghiện nó ở trong đó rồi. Cho nên tự nhiên mình thích dục, thích tham sân si. Ai cũng thích tham sân si, cho nên trong cuộc đời này nó tham sân si nó mới hiện tiền. Bởi vậy thiên đế thích ngồi suy nghĩ, thiên đế thích ở trên trời ngồi nghĩ là cái gì mà người tất cả mọi người đều ghét thì cái đó sẽ bị thủ tiêu. Nhưng có một cái rằng là thiên hạ ai cũng ghét mà sao cái đó không bị thủ tiêu mà nó lại nhiều nhất ở thế gian này, là không thể nào đáp được, không thể nào hiểu được. Cho nên thiên đế thích xuống hỏi Đức Phật rằng là cả thiên hạ này không ai thích tham sân si, nhưng mà tại sao tham sân si nó nhiều thế? Không ai thích khổ, nhưng mà tại sao khổ nó nhiều như vậy? Thì Đức Phật đáp: không ai thích khổ thiệt, đúng, khổ là quả, không ai thích cái quả đâu cả, nhưng mà ai thích cái nhân gây ra khổ, đó là tham sân si. Chứ nên gì vậy, không ai thích khổ, mà khổ nhiều nhất trên thế gian, hạnh phúc ít hơn, khổ nhiều hơn. Đức Phật tặng cho thiên đế thích như vậy. Đúng rồi, cả thế giới này không ai thích khổ, thiên đế thích ngồi suy nghĩ. Có một thứ không ai thích mà tại sao nó lại nhiều nhất, mà đáng lẽ không ai thích nó phải mất, là toàn thế giới này không ai thích khổ. Nhưng mà tại sao khổ lại nhiều nhất? Nhưng mà thiên đế thích không nghĩ ra công đắc, cho nên hỏi Phật. Đức Phật bảo phải, không một người nào thích khổ, nhưng mà ai cũng thích tham sân si, cho nên vì vậy đó mà khổ nhiều. Tại vì tham sân si là nhân, khổ là quả. Có tham là có khổ, có sân là có khổ, có si là có khổ. Không tham, không sân, không si thì không khổ. Cho nên tham sân si là tập đế khổ. Cái khổ đó là khổ đế. Bây giờ tham sân si thì thực sự là ai cũng thích hết, ai cũng thích tham, ai thích sân, ai thích si. Bằng chứng cái vấn đề này, tôi thấy người ta xem cinema mà cái phim nào tham sân si đầy trong phim, người ta thích lắm. Tham sân si giết nhau, bắn nhau, sân giết chém với nhau, rồi tham tranh giành với nhau, toàn là một cõi si mê, rừng si mê như vậy nha, rất kết cục rồi. Thằng nào cũng khổ trong phim, đứa nào cũng điêu linh, đứa nào cũng chết chóc bị thương, thì xem xong rồi gân cù ra phim hay quá. À. Nếu bây giờ họ xem một cái phim mà nó không có một chút tham sân si gì hết, chứ là mọi người mời nhau ăn, mời nhau uống, mời nhau ngủ, xong rồi bắt tay nhau thương yêu nhau, rồi hết phim thì nó phim gì mà thúi quá. Mình sẽ kết luận như vậy. Cái phim nào hay cái tiểu thuyết nào đó mà không có tính chất tham sân si ở trong đó là không ai thèm đọc, không ai thèm xem, bị phê là sợ. Có cái phim nào mà nó nặng mùi tham sân si, nó khét lẹt cái hương của nghĩa là tham sân si ở trong nó thì người ta thích thú thì lắm, ta thấy hay, người ta sẽ khám nhau, nó coi chưa hay lắm. Mà nếu cái phim nào mà nó hòa bình an lạc thì người ta nói phim nó chán lắm, sẽ ngủ mấy cứ luôn. Như vậy thì cái cuộc đời ta nếu thiếu vắng tham sân si thì người ta cảm thấy nó cuộc đời chỉ có để ngủ rồi. Mà nếu cái tinh thần như thế thì đương nhiên mình cũng suy ra một điểm, nếu tinh thần mình như thế thì đương nhiên mình chưa chuẩn bị lắm đó cho mình về thế giới tịnh độ đâu. Đấy, thế giới tịnh độ an lạc quá, không có hề có tham sân si bắn chén đống lá gì hết trơn à. Rồi thành ra mình về đó mình bảo trời, về thế giới nó bo lắm mà ngủ không à. Mình sẽ suy nghĩ như thế. Nhưng mà trên cái thế giới đó thì dĩ nhiên là con người ta chỉ có một chuyện để làm thôi, là chuyện độ sinh để thành Phật, là chuyện thành Phật để độ sinh, và chuyện độ sinh để thành Phật. Chỉ có con đường độ sinh mới đưa đến thành Phật, chỉ có thành Phật chi để độ sinh. Đó là tất cả những cái mà gọi rằng là đời sống, sinh hoạt, việc làm của thế giới cực lạc. Thì cái đó mà nếu mà chúng ta chưa có chuẩn bị ngay trong cái đời sống này thì làm thế nào mà chúng ta lại có thể mà là có một cái nhân duyên là sau khi chết mà về thế giới đó. Mà nếu chúng ta chỉ chuẩn bị cái là một cái tinh thần của tham sân si, giết chém đấu đá như vậy, thì đời sau chúng ta tái sinh lại cảnh giới này à, chắc chắn là như thế. Cái nhân duyên mình thích, cái gì mình thích á, thì cái thần thức của mình nó sẽ tới cái đó, nó sẽ đi tìm cái đó. Mà nếu mà mình thích quá thì coi chừng là mình sinh vào mấy anh Trung Đông, Syria, Iraq, mà tối ngày chiến tranh đặt bom bắn chém tơi bời tha hồ mà hay đó. Hay từ hồi mới sinh hay cho đến chết luôn. Nếu mà chúng ta mà ưa chuộng mà hòa bình nhưng mà chưa có ưa chuộng cái chuyện mà gọi là độ sinh lắm, mà chỉ gọi là thích làm sao tôi sống yên thôi, tôi cũng không thích mấy cái đó, tôi thích cái gì nữa, tiểu thuyết hay phim ảnh nó yên cả. Nhưng đời sau có thể sinh ra làm Thụy Sĩ, Đan Mạch, Na Uy, vân vân, mấy cái xứ là ít chiến tranh. Thành ra không phải là ngẫu nhiên mà sinh vào một cái quốc độ đâu. Cho nên mấy anh thích đặt bom thì tự nhiên nó sẽ sinh vào mấy cái xứ Trung Đông. Còn mấy anh mà nó thích hòa bình thì nó sẽ sinh vào mấy cái cảnh giới này. Thì nó tự nhiên nó như vậy, nó là theo nhân theo quả. Thế thì trở lại vấn đề, do đó mà Đức Phật mới nói rằng là con người chúng sinh nó sợ quả mà nó không sợ nhân, nó sợ khổ nhưng nó không sợ tham sân si, mà nó còn yêu mến tham sân si. Còn Bồ Tát thì thế nào? Bồ Tát thì không sợ quả, Bồ Tát không hề sợ khổ, nhưng Bồ Tát sợ nhân. Vì vậy trong kinh mới nói là Bồ Tát quý nhân bất quý quả, phàm phu quý quả bất quý nhân. Như vậy thì mình cứ xét mình nhá, thì mình biết mình là phàm phu hay là hàng Bồ Tát đạo. Nếu Bồ Tát đạo thì sợ quả lắm mà rất là thích nhân, còn phàm phu á thì cứ sợ quả lắm nhưng mà không sợ nhân. Phàm phu sợ chết, sợ xuống địa ngục mà lại thích ra cái nhân sinh tử luân hồi. Bồ Tát không sợ luân hồi sinh tử nhưng mà Bồ Tát lại sợ gieo những nhân của luân hồi sinh tử. Còn chúng sinh sợ luân hồi, sợ sinh tử, sợ chết, nhưng mà thường gieo những cái nhân của sinh tử, của luân hồi. Như thế thì đối với đạo Phật đó, thì tín là bước đầu tiên để vào với đạo Phật. Mà tín thì chúng ta phải cần hiểu về chữ tín. Ngày như chúng ta đi lá cờ Phật giáo đó, năm màu, thì năm màu đó cũng là chúng ta có thừa hiểu rằng là tượng trưng cho vũ lực đó, là năm sức mạnh của đạo Phật, năm sức mạnh trong đạo Phật. Thì năm sức mạnh đó đứng thứ tự là tín, rồi tinh tiến, niệm, định, khỏe là năm. Thì tín lực là lực thứ nhất, từ nơi tín mà tinh tiến hành động. Như vừa nãy tôi nói, tin thật là thì tự nhiên hành, mà tin không thật thì tự nhiên không dám hành. Nếu bây giờ tôi tin chắc chắn rằng là tôi cho chính là tôi nhận, thì tôi không có ngần ngại gì trong cái vấn đề mà cho hết, thì tôi dám cho, dám cho tận cùng. Nhưng mà nếu mà tôi không tin rằng là cho là nhận, mà tôi tin cho là mất, thì tự nhiên tôi rụt rè, tôi không có dám bố thí. Còn nếu mà tôi tin như thế thì tôi bố thí, còn người mà tin nửa vời thì cũng chỉ bố thí nửa vời thôi. Người càng tin thì là càng dám. Thành ra vì vậy, sau tín thì mới tinh tiến, nó tinh tiến đó. Rồi thì thường làm, rồi thì thường suy nghĩ không quên, tức là niệm, tức là thường tư duy. Rồi thường tư duy như vậy cho đến độ rằng là thành định, tức là không cần phải vận dụng suy nghĩ, cái suy nghĩ đó nó cũng tự hiện vậy. Rồi thì từ cái định đó nó sinh thành huệ. Đó là năm cái lực của đạo Phật. Thì một người tu hành ở trong đạo Phật nó sẽ có năm cái lực nó trên, cái sức mạnh nó trên, cái sức mạnh của niềm tin. Sức mạnh, cho nên nếu chúng ta có đức tin thật thì thiên nhiên chúng ta sẽ có sức mạnh. Chúng ta sẽ có cái sức mạnh của chính tín. Thì có sức mạnh của chính tín, tự nhiên chúng ta sẽ chính quy tứ y, tức là mình sẽ quy pháp, quy trí, quy nghĩa, quy liễu niệm. Mình sẽ y vào bốn cái thứ nói trên đó, và mình sẽ có cái khả năng thực hiện được từ bi, trí tuệ và công đức phát sinh. Thì cả mấy cái thứ đó nó đều phát sinh cả. Thì khi tất cả những cái thứ đó phát sinh thì giải thoát mới thành tựu được. Thì bây giờ chúng ta mới có thể giải thoát. Do đó thì khi mà chúng ta học Phật thì cái căn bản nhất hết thì chúng ta phải chỉnh đốn cái đức tin của mình, tức là biết nghe. Tại vì biết nghe là biết tin là biết nghe. Thành ra tin cái gì thì nghe cái đấy, hoặc là nghe cái gì thì tin cái đấy. Còn nếu bây giờ chúng ta biết cách nghe cho chung, tin cho phải thì mới thành chính tín. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta bằng cái câu đắc nói trên đó. Đức Phật nói rằng là không cần tin ai hết, không cần nghe ai hết, chỉ nghe và tin theo những lời dạy nào đó mà có lợi lạc cho mình và cho người. Thì khi mà là dân lại hỏi Đức Phật, đạo sư nào nói có lý hết, vậy thì chúng tôi đây biết nghe, biết tin theo ai đây? Thì Đức Phật không có khẳng định là ta là Phật cho nên phải nghe, phải tin ta. Kẻ nào không nghe, tin ta, kẻ đó đọa. Đức Phật cũng hăm dọa, cũng không nói như thế. Và Đức Phật chỉ vẫn nói, dạy cho họ một cái cách chính tín là hãy nghe và tin sau khi tư duy những cái lời lẽ nào đó mà đem lại những cái lợi ích cho mình, cho mọi người thì tin. Và nếu mà chúng ta tin được á, thì chúng ta tin được theo đạo Phật á, tức là tin làm thế nào cũng lợi cho người, chính cái vấn đề lợi cho người đó là lợi cho mình. Thì cái vấn đề lợi cho người đó là diệt mối của từ bi tâm. Chính cái vấn đề mà nó bắt đầu sinh ra một cái đức tin, mà đức tin nó tin rằng là mình chỉ có làm lợi lạc cho thiên hạ thì bản thân mình mới có lợi lạc. Còn nếu mình chỉ làm lạc cho mình mà làm thất lợi cho thiên hạ thì điều đó là thất lợi cho cả hai, cả họ lẫn mình, cả hai đều khổ, cả hai đều thất lợi. Cho nên làm thế nào mình thực hiện được cái vấn đề là làm lợi cho hết mọi chúng sinh thì đó là gọi là công đức phù đồng. Đó là diệm mối mà làm cho từ bi bắt đầu hiện hành ở đây tâm của chúng ta. Và khi mà chúng ta nói đến từ bi rồi thì chúng ta lại đừng quên là chúng ta lại cũng hay bị lộn lắm, mình cũng lộn chính tín với mê tín với tạp tín với cùng tín thì chúng ta cũng có thể lộn từ bi với ái. Và chúng ta sẽ bàn từ bi với ái ở vào buổi chiều nay. Yeah.